thẳng, à, tự tánh của Phật tử thấy thẳng. Đó, vậy thôi. Nhưng mà tôi nói dễ dễ bây giờ tôi lặng lẽ thành tựu niệm Phật, tôi chứ như vậy bây giờ tôi có mặt miệng hết giọng là quần chứ không còn giọng nữa là quần chứ. Nhưng mà ai thì nói là Phật tử để ý coi, mình kinh nghiệm trong cuộc sống mình là mình biết rồi. Hồi lũy kiếp tới giờ mình sống bằng cái tâm phân biệt không, bằng cái ý thức mạt na thức và ý thức không. Cái mạt na thức á, ta kêu rằng ý căn là căn bản của ý thức, ý căn là căn bản của ý thức. Tất nhiên là chẳng hạn như bây giờ cái ý thức ấy, nó thấy cảnh, nó phân biệt cảnh, rồi cái mà chẳng hạn như cái thích nó thì cái mạt na thức biểu đem về mình, còn không thích tự là thức không bỏ ra đi. Thì cái mạt na thức này suy là thức thứ 8 là chấp tạm ngã của mình. Đó. Thì bây giờ mình tu là tu trong thức thứ 7 và thức thứ 6 mà thôi. Mà do mấy anh này phân biệt này. Thì bây giờ tôi tự để ý, tôi thấy như vậy. Khi mình thấy cảnh thì bắt đầu anh ý thức nó phân biệt rồi. Rồi mạt na thức nó chủ động mà thích cứ lấy bỏ rồi. Nó nhanh lắm, không được tưởng được. Vì đã đó cho nên mình nói nếu không cách tu á, mình thấy thì chứ gì? Bây giờ tôi nói muốn ấy, tôi lắng lẽ tâm tịnh, tôi nhìn cảnh. Nhưng mà cái lực Phật tử yếu lắm. Cái ý thức nó mạnh, cái mạt na thức, cái ý thức nó rất mạnh. Nó biểu hiện lên liền rồi, nó sai sử rồi. Mình không đủ sức để cái tự tánh Phật mình thể hiện đâu. Vậy thì muốn tự tánh Phật mình chiếu thẳng, thấy thẳng, mình phải làm sao? Đấy, bây giờ tu đây. Bình thiền thì người ta phải thấy giọng. Bị giọng khởi lên do ý thức, cái chủng tử của tư tưởng, chủng tử ý thức và bản năng thức nó khởi lên. Thì mình thấy giọng mà mới hết giọng lần lần ấy. Nó lần lần hết giọng thấy rõ. Bây giờ mình phải biết giọng mới được. Thế nhưng nếu họ mình chưa tu, mình chưa biết giọng, tất nhiên là mình thấy đó, nhưng nó khởi giọng lên mình đâu có biết được. Cái tâm mình còn thô khô đó. Thì bây giờ ta nó biết giọng lần lần nó bắt đầu là sao? Là hết giọng. Thì bắt đầu hết giọng rồi, tâm mình lắng lẽ thanh tịnh rồi, tự tánh thật mới thấy thẳng đó. Là Phật tánh là chiếu thẳng, nghe thẳng, thấy thẳng, từ tánh Phật mà ra. Rồi điểm nó hơi khó, vì nó tế nhị quá, nó rất là tế nhị. Bây giờ Phật tử có một cái thứ hai là rất là dễ dàng. Đức Phật nó dùng cái phương tiện thiện xảo và chỉ cho mình lợi hai đà. Một là diệt vọng, hai là giảng sanh. Để diệt vọng tiếp là thế nào? Là niệm Phật. Mình niệm Phật rồi, cái chủng tử niệm Phật mình sâu đậm rồi, tự nhiên ý thức mạng nó thức, nó yếu lần. Khi mà yếu lần thì tâm mình thanh tịnh lần thì tất nhiên nó yếu rồi, thì tự tánh Phật lần là yếu ra. Cho nên tổ nói rằng ngài Đại Thế Chí cũng này đó, ngài nói là không cần phương tiện tu nào khác, chỉ thành lòng niệm Phật A Di Đà lần lần sẽ phát sanh trí tuệ. Phát sanh trí tuệ là tự tánh Phật mình biểu hiện lên đấy. Cái tự tánh của mình kêu đại trí tuệ, phải không? Mà khi mà niệm Phật rồi nó thuần nhất rồi thì lần lần cái ý thức mặt nó thức nó yếu lần, nó không có thể hiện nhanh như vậy nữa, mà từ tự tánh Phật mình ta biểu hiện lên. Đấy, từ tánh Phật mình biểu hiện lên, mình ngay đã thấy nghe đó là nghe chân thật, không cần phương tiện nào khác. Thì Phật tử cứ việc tĩnh tâm mà ráng lo thanh tịnh niệm Phật thì là lần lần sẽ được kết quả ngay, không có gì lạ cả. Đấy, để kết quả ngay. Thành ra mình quan trọng lên đường tu là mình xác định rằng tâm này là Phật, tâm này là Phật. Nha. Tâm là Phật rồi thì muốn làm Phật được là phải một là tu cho nó hết vọng, hai là phải thanh tịnh niệm Phật để tự tánh Phật mình biểu hiện lên cho nó hết vọng. Đó ha. Mà bây giờ mình chưa kịp, mình chưa đủ sức để cho hết vọng hoàn toàn ngay kiếp này. Thì mình nguyện về có Phật rồi đang tiếp tục. Tại sao mới nguyện về có Phật? Bây giờ mình là tái kiếp ở đây á, cái cõi này mình tái kiếp để mình làm Phật, tu luôn làm Phật cũng được sao? Thì mình biết cái ý chỉ rồi mình tu làm Phật cái gì? Xin thưa cũng được chứ, phải không được. Nhưng mà mấy vị cổ đức á, ta kinh nghiệm cuộc đời này, sau này đời mạt pháp lần lần thoảng mõn, là tà ma ngoại đạo hiện lên rất nhiều, mà chánh đạo lần lần thoảng mõn là xa. Kiều chánh pháp, tượng pháp là mạt pháp. Đức Phật đã từng thấy như vậy mà, rõ không? Từng thấy, với là nói lại cho mình, thời kỳ mà mạt pháp rồi thì kinh sách lần lần quải bớt, thì những người mà tu hành chánh chánh cũng ít lần, tà ma ngoại đạo nó hiện lên nhiều. Thì bây giờ mình tu trì, mình ham tu, rồi tái kiếp lại, thường thường nói là cắt ấm sanh mê, thì mình sao mê mờ rồi, mình cứ cái chủng tử tu mình còn. Mình nhập đạo là ham lắm. Nhưng mà bây giờ, ví dụ bây giờ 1.000 thầy chánh mà 5.000 thầy tà. Tà là tu ngoài tâm chứ không phải tà đâu, không gì chứ. Tu mà tu ngoài tâm là tà. Tà nghĩa là ngoài tâm, tà nghĩa là công công queo queo. Thấy không? Thành ra mình làm sao mà mình được trong 5.000 người mình đầy đủ như mình gặp được 1.000 người đó không? Nghe là mình gặp 5.000 người kia rồi mình ham tu theo, chỉ sao mình theo vậy? Thì mình sẽ lạc lầm, chừng nào mình mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Đúng không? Còn mình nguyện có Phật A Di Đà là bảo đảm. Về đó là có Phật A Di Đà, Quán Thế Bồ Tát, Đại Thế Giới Bồ Tát và Nhất Sanh Bổ Xứ rất nhiều. Đức Phật nó nhiều lắm, không có đếm xiết. Nhất Sanh Bổ Xứ là một như là hiện tại Đức Đại Bồ Tát Di Lạc, hiện bây giờ ở cung trời Đâu Xuất, sẽ thể hiện và có Ta Bà mình để làm Phật. Tuy nhiên Nhất Sanh Bổ Xứ là còn một lần sanh nữa để làm Phật, bổ xứ làm Phật. Từ đi ha. Mà trên cõi Tây Phương Lạc rất là nhiều, nhiều, không có số đếm số lường được. Thì lên đó mình gần gũi với Ngài, mình tu làm sao mình thối chuyển được, làm sao mà tin là thầy thầy sáng bạn hiền tốt đẹp không à, thiện đại thiện ý thức không à, là mình tu tiến không thối chuyển và mình đến bảo đảm làm Phật. Vì lẽ đó cho nên ngay kiếp này mình không thấy tự tánh, nhập tự tánh được, làm Phật được, thì nên nguyện vào Phật để tiếp tục bảo đảm. Mình có người trí tuệ, mình sáng suốt, mình biết lửa chứ, Đức Phật cho mình lửa mà, phải không? Cho mình chọn lựa đường đi hướng bước để cho mình đến quả Phật, tùy mình. Nói về sự chọn lựa trong kinh Bách Vũ, Đức Phật có thuật câu chuyện như vậy. Mình thấy nó có hai chàng đồng, hai chàng thanh niên đó, đồng rủ nhau đi vô rừng kiếm củi. Cái hai chàng cục khổ kiếm củi này kia, chắc đàng hoàng củi khô rồi, hang tốt chắc đàng hoàng rồi. Cái thiệt hai chàng đồng về, về cái đi trên đường đi nó gặp, gặp một cái kho chì. Cái ông kia nói thôi chì này nếu mình đem chì này mình gánh chắc là hơn củi, giá trị hơn củi. Cái bị rủ ông chàng kia bỏ củi cho mình gánh chì. Cái em chàng nói thôi công tôi cực khổ kiếm từ nãy giờ gai đâm cây hoào, bây giờ tôi gánh à, tôi gánh về, còn anh làm gánh gì đó gánh. Cái anh chàng kia bỏ chì xuống, bỏ củi em gánh chì. Cái anh đi một đoạn nữa, cái anh gặp một cái kho bạc. Cái anh rủ nó, bây giờ thôi giờ mình chì mình nặng quá mà không có giá trị, bạc giá trị hơn, thôi giùm bỏ, anh bỏ củi thì tôi bỏ chì, tôi gánh bạc. Anh kia anh cũng kể, anh chấp. Anh nói thôi tôi cũng công cực khổ, tôi kiếm củi gai đâm treo vào, bây giờ tôi gánh già. Anh làm sao anh làm? Thì anh kia bỏ chuyện gánh bạc. Và đêm đổ nữa gặp một cái kho vàng. Cái này nó bạc không bằng vàng à, bạc bằng vàng, bây giờ tôi bỏ bạc, tôi đổ vàng. Tôi biểu anh kia nó thôi, tôi thấy cực khổ, tôi gánh củi về, tôi gánh củi về. Thành ra khi mà người ta gánh vàng về, người ta gánh vàng về thì người ta được đổi ông nhà cao cửa rộng, ông này cái nhà lá nghèo vẫn nghèo. Thấy không? Câu Bách Vũ đó Đức Phật muốn nói rằng mình có quyền biết chánh pháp đúng, quý ít là mình có quyền đổi tu được. Ví dụ như đó, bây giờ Phật tử tu những cái hạnh nào khác mà thấy không lợi ích thì mình có quyền mình chuyển lại tu hạnh khác được tốt hơn. Thấy không? Bây giờ mình ở cõi này mình tu không phải là mình đổi chuyển cảnh Tây Phương Lạc, mình tu bảo đảm hơn, biết đó lợi ích bảo đảm hơn, tốt đẹp hơn là mình đổi được, phải không? Nhưng mà phải đầy đủ trí tuệ thấy rõ, chứ không phải là cái tâm nôn nóng hay là chừng có chừng, mà nếu mình không có trí tuệ thì chừng ta gạt, phải không? Ta gạt là nói đạo nó tốt hay quý báo mà tu giải thoát mà tu tốt đẹp, ôi bà tôi không có nhầm đến pháp này, không nhầm đến pháp này là để cho bọn ngu phu ngu phụ tu, có nhiều số người nói để ngu phu ngu phụ tu thôi, phải không? Pháp môn tịnh độ, bây giờ bà tu thiền mà đầy đủ thiện đức, mình sáng suốt. Có nhiều người nói lắm nha, mình sáng suốt, mình có đủ lực tu, thôi mình tu thiền đi. Còn tu tịnh độ để ngu phu ngu phụ là chồng khờ vợ dại, ta tu thôi. Mấy bà cả ăn trầu, ta tu thôi. Mình là trí thức rồi, mình không tu cái đó, tu thiền. À, thường thường ta nói về Phật tử, thường thường dễ nghe đó, nói lắm. Thiệt, tu thiền là phải bậc thượng căn thượng trí, tu tốt thiệt. Nhưng mà nghe rằng không phải hẳn là thiền là ông già bà cả tu đâu, phải không?
sư giảng sâu và tôi cũng đồng lý thiện đó. Và tôi từng nghe sư giảng cái lý tịnh độ là đi song song với lý thiền đâu có thường đâu. Cho nên tịnh độ phải độ được ba căn. Thiền chỉ độ bậc thượng căn, phải không? Bậc thượng thôi. Nhưng tịnh độ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ luôn. Bậc hạ là cho mấy già bà cả tu cũng được hết trơn. Còn bậc thượng là thượng căn, thượng trí là tu. Bậc trung là mình thường thường như đa số như mình bậc trung mình tu. Và bậc hạ là ông già bà cả thì tu. Thì được hết trơn ba căn. Cái kia là đạo độ con căn. Cái này Đức Phật ta dung nhiếp ba căn. Và bậc thượng nếu mà trường hợp mà hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp mà niệm Phật tu trì đâu phải là bậc thường được đâu. Cái này là bậc thượng rồi, đồng với lý thiền rồi. Đừng nghe không, trong kinh ngày Thiền Tâm nói đó, Phật tử tu tịnh độ nếu phải hiểu được lý sự tánh tướng của dạng pháp mà niệm Phật cầu giảng sanh thì những vị này đều được thượng phẩm thượng sanh, đâu phải bậc thường. Đừng nghe phải không, đâu phải bậc thường mà nắm được cái này đâu. Thì là mình phải là cái bậc phải từng hiểu lý sự tướng là đồng song song với thiền, cái chữ biết giác ngộ của mình đồng với thiền chứ không phải thường. Còn có ý muốn nói tâm không làm Phật, tâm làm chính cõi, tâm là chính cõi. Đấy, nói thêm, nếu mà tâm không làm Phật á, mình muốn không làm Phật, mình thể hiện tinh thần của Phật của mình á, trở tự tánh Phật của mình á, thì sao? Và tâm làm chính cõi, tất nhiên là chính cõi kia. Nếu mình không tu vào cảnh giới của Phật là vào chính cảnh giới kia. Cảnh giới kia sẽ nói nãy từ Bồ Tát nó xuống địa ngục đó, phải không? Nếu mà không tu cảnh giới Phật là Phật tử tu cảnh giới kia, là phải rơi vào chính cảnh giới kia thôi. Và rồi là tâm là chính cõi, tâm làm chính cõi, mà tâm là chính cõi thì tâm là ở trong dòng chính cõi thôi. Thì bây giờ nếu Phật tử người có trí biết rồi thì sao? Phật tử lựa cảnh giới nào? Cảnh giới của Phật hay cảnh giới của ai? Cảnh giới của Phật. Mà cảnh giới của Phật dễ đâu khó à, đúng ra như vậy. Về cảnh giới của Phật đây là cũng là cảnh giới của Phật. Là gì? Tại sao? Vì nó sẽ bảo đảm lòng Phật. Mà đúng ra cảnh giới của Phật là gì? Là tự tánh Phật của mình. Tự tánh Phật của mình là Đại Niết Bàn. Hiện tại Phật tử hết giọng, mà từ chân tâm mình biểu hiện lên khi thấy, khi nghe, khi diệu dụng công việc làm, thì cái đó là Đại Niết Bàn ở cõi thế, phải không? Nơi chính mình. Rất là thực tiễn, rất là hay. Nhưng mà mình chưa đủ sức làm vậy, phải không? Chưa đủ sức thể hiện nhập chân như tự tánh của mình. Thì bây giờ mình có phương tiện Đức Phật chỉ cho mình về cảnh giới Phật khác, là cảnh giới của Phật A Di Đà. Đó, dễ, ai cũng được hết trơn, về được hết trơn. Cứ việc Phật tử có những cái bài mỗi bữa Phật tử phát nguyện, được không? Làm được không? Được. Rồi Phật tử niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, được không? Được. Rồi sư giảng Phật tử từ thấp chí cao lần sư giảng Phật tử nghe, Phật tử đủ niềm tin, được không? Được, ai làm cũng được hết trơn, dễ, phải không? Dễ quá, kết quả liền à, phải không? Bảo đảm. Vì tại đó cho nên Phật tử thấy cái chuyện mà mình làm được bây giờ chỉ phần cố gắng thôi. Có niềm tin rồi Phật tử chỉ cố gắng để nhiếp tâm, để thể hiện tinh thần mình làm được thôi. Đó hả? Nói cái chuyện ai làm cũng được. Mà bây giờ chỉ Phật tử có qua đồ rồi, có đường đi nước bước rồi, mà Phật tử đi không muốn tới đích đó, đi không tới đích là sư xin hỏi Phật tử tại ai? Tại mình hay tại Phật? Tại mình không chịu đi, nó chỉ trơn rồi. Con đường đi nó bước trúng rồi, quả đồ có ông tay rồi, bây giờ chỉ chịu khó đi mà không chịu đi. Chân thẳng chân dùng làm sao? Phải không? Tự nào có chân thẳng chân dùng không? Chân thẳng dùng sao mới bước là dùng cái bắt đầu chân trước là thẳng chân sau dùng, mà chân sau thẳng chân trước dùng là nó lúc lắc vài chỗ. Và không đến, mà tự mình đi như vậy có đến không? Không đến đâu hết trơn. Đi một là một dạ, đi là phải đi. Đó. Niệm Phật là không bỏ. Mỗi thời, mỗi ngày, bao nhiêu thời ráng giữ gìn, rồi qua thời đó ráng tinh tấn, đi đứng nằm ngồi, nhớ niệm Phật. Rồi mỗi bữa nhớ nguyện về. Thì có nhiều chuyện là cứ lặp đi lặp hoài. Và gieo cái chủng tử rất tốt cho mình. Sao mà có cái lực, ta kêu mà có cái lực công phu, đầy đủ nghị lực rồi là phải. Cái lực đưa mình đến Tây Phương Lạc. Cũng như là cái lực này đưa mình dần lạc. Mà bây giờ mình tạm thí dụ Phật tử hiểu á, Phật tử coi truyền hình vô tuyến hình kia, thấy khi nào mà cái quả tiễn mà nó cái quả tiễn mà nó xịt khói không? Đưa những cái quả tiễn đi đó, phải không? Nó có một cái lực, có lực đẩy mạnh rất mạnh, quá siêu luôn, đi ra khỏi quả địa cầu mình luôn. À, phải có lực rất mạnh. Thì mình, người ta ở ngoài đời nó còn có lực gì ta mới đưa ra khỏi địa cầu. Mình cũng phải có cái lực công phu nào để mình đưa mình ra khỏi quả địa cầu chứ. Phải không? Phải có cái lực. Nếu mà mình không tạo cái lực đó thì không thể nào được. Có thể mình để ý vậy thôi. À. Tâm chẳng làm chính cõi thì tâm chẳng là chính cõi. Tâm chẳng làm, tự biết tâm chẳng làm là gì? Là tâm không thể hiện. Tâm không thể hiện chính cõi thì tâm không là chính cõi được. Mình thể hiện là mình sống đấy. Nếu tâm mình không sống trong chính cõi này mà mình chỉ biết lòng sống trong cái cõi Phật thôi, là thanh tịnh, mình đã là sống cuộc đời này mà làm lành, làm thiện, dung hòa với mạng đời quanh rồi, tính hành nguyện đầy đủ, mình về cõi Phật. Mỗi bữa mình nguyện và mình lòng mình tha thiết niệm Phật để nguyện gì có Phật, đấy không? Thì đó là Phật tử không không làm chính cõi kia, không làm chính cõi kia thì tâm mình không là chính cõi kia, mà bây giờ mình thể hiện cõi Phật thì tâm mình là cõi Phật, đây nè, phải không? Nó phải vậy thôi, chứ không có gì làm cả. Vậy thì mình muốn tâm mình làm Phật, tâm mình là cõi Phật, thì phải tính hạnh nguyện đầy đủ và nương đó mà đi được kết quả tốt hết, phải không? Nương đó mà đi. Ý nghĩa câu này rất rõ ràng. Nếu người nào hiểu rõ nghĩa lý này mà không chịu niệm Phật thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Ngài luận rất rõ ràng, chỉ đường nẻo bước mình rất rõ ràng. Mà cái người nào mà hiểu rõ nghĩa này rồi đó mà không chịu niệm Phật là không biết làm sao, mà nó quá uổng đi. Ý Ngài nói vậy đó. Rõ đường đi nước bước rồi mà mình không tu tập, không chịu đi, thì Ngài nói Ngài không biết làm sao nói chuyện người đó được nữa. Hết nói rồi. Không chịu đi, không chịu tu tập đó rồi, mà Ngài nói Ngài hết nói rồi, nói hết lời, hết ý rồi. Quý ích gì vậy mà không chịu nghe thì hết. Hết ý rồi. Làm sao? Ý muốn nói làm sao? Bây giờ xin hỏi Phật tử. Tôi có thí dụ như vậy. Là Phật tử có một cục kẹo và có một viên ngọc đưa cho đứa nhỏ 1-2 tuổi vậy đó. Rồi bây giờ sư hỏi Phật tử là đứa nhỏ 1-2 tuổi nó bắt viên kẹo, nó bắt viên ngọc. Kẹo tại sao nó quen, kẹo quen mà là cái viên kẹo không đầy, nó cả mấy triệu viên kẹo mới bằng viên ngọc ta, không biết mấy triệu nó hơn á, phải không? Là tại sao nó không biết giá trị? Thì Ngài muốn nói rằng cái lời Ngài đưa ra đây chỉ dẫn đây là một viên ngọc, mà mình nếu mình không biết giá trị đó là mình bắt viên kẹo. Mình bắt viên kẹo là mình là gì? Là nít. Đâu được, Phật tử trưởng là nó đâu ăn nít. Nhưng mà nếu mà mình không khéo là mình là gì? Là bắt viên kẹo đó. À, không chịu đi là bắt viên kẹo ngũ dục này nè. Phải không? Là không chịu tu tập rõ ràng, không hướng thượng là gì? Là mình bắt viên kẹo ngũ dục đấy. Phải không? Phải khéo đó. Cái viên ngọc Ngài đưa ra đây chỉ đường hướng mình tu trì như vậy đúng cách rồi. Thì người hiểu, người trí tuệ mới hiểu thấu. Đó là cái viên ngọc quý. Cũng như Phật tử từng trải rồi, từng biết rồi, biết viên ngọc là quý hơn viên kẹo, đó không? Người mình mới lớn rồi, mình sáng suốt, mình biết nhận định rồi, thì cái viên ngọc quý hơn viên kẹo. Phải không? Thì bây giờ Phật tử mình hiểu rõ pháp này là chỉ đường đi nước bước tu đúng cách rồi, thì Phật tử ai dạy gì bắt viên kẹo, mình bắt viên ngọc. Một viên ngọc là mình tu như thế này nè, tu và có Phật đấy, đó không? Tu đến có Phật, vào có Phật để làm Phật. Tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật, thế mình có quyền làm gì được? Mà ta chỉ cách mình làm Phật nữa, là mình làm Phật làm sao? Là sư nói lại để cho tự rõ ràng là mình cái từ tánh Phật mình có sẵn, mà làm Phật là mình để thể hiện, mình tu cách nào để thể hiện từ tánh Phật mình biểu hiện lên thẳng không qua ý thức và mặt nó thích, đấy là mình làm Phật, phải không? Tu làm Phật là vậy. Mà muốn thể hiện lên thì bây giờ một là tu thiền, hai là tu có môn niệm Phật mình, mà niệm Phật mình cho nó nhừng rồi cái mặt nó thức và ý thức nó yếu lần thì tự tánh Phật mình biểu hiện lên, phải không? Nói vậy thôi, không có gì làm cả. Vậy thì Ngài nói nếu mà hiểu lý này rồi là mình phải niệm Phật, còn mình không chịu niệm Phật là mình bắt viên kẹo à, có viên kẹo. Mà bây giờ muốn bắt viên ngọc là phải niệm Phật để thanh tịnh nhận nguyện gì có Phật được. Khi biết vậy rồi thì mình muốn đạt viên quý thì Phật tử chịu khó một chút, mà chưa thấy cũng không có đến đổi gì cực khổ nhiều đâu. Mới ban đầu thì đau lưng đau chân chút đỉnh, rồi sau nó quen thì nó nhẹ nhàng thôi à. Mà nó nhẹ nhàng rồi mình ngồi nó khoan khoái thanh tịnh nữa. Khi mà Phật tử quen rồi đấy, chắc Phật tử xưa nói Phật tử từng sống khá tinh thần, là đa số đây suy nghĩ khá hết rồi. Rồi mình thử khi làm đi đâu làm việc gì mệt, thường thường ta nghĩ làm gì, ngồi nằm thẳng thẳng chân thẳng cẳng thẳng tay nghĩ khỏe. Nhưng mà Phật tử ngồi bắt tiết nhà, ngồi tu trì thanh tịnh niệm Phật, thở đàng hoàng đều đặn, mau khỏe hơn. Không chưa nói để ý á, trừ trường hợp cái tâm mình vọng quá rồi, mình đi đâu mệt thì về mình vọng tức tối ngày kia, mình ngồi vậy mình nó mệt, phải không? Nếu mình làm, mình sắp xếp công việc đi đâu làm việc gì rồi mình buông xả để tâm thanh tịnh, ngồi thanh tịnh niệm Phật mau khỏe lắm. Sư kinh nghiệm để ý thấy đi đâu mệt thì làm gì mệt, về là sư bước bắt tiết nhà ngồi tu là khỏe, mau khỏe hơn. Nằm cũng khỏe đấy, nhưng mà nó lâu hơn, mà mình thấy vậy là ít hơn, phải không? Lợi ích đủ điều, vừa mau khỏe mình, mà vừa là mình vừa gieo chúng tử niệm Phật thêm nhiều nữa, có những cái thời công phu mình nữa, đó. Thành ra mình tội gì mình không dùng cái này đó. Vì đó cho nên mới bắt đầu tu trì thì nó hơi cực khổ chút đi, công phu cực chút đi nha, rồi sau lần nó quen lần. Bởi ta nói tu là hành, nó nhiều cách hành, nhưng mà cái này cũng là cái hành đạo của mình đấy. Nên tu là có hành, mình nói tu về tịnh độ mà không chịu niệm Phật, không chịu nguyện về, tất nhiên mình không có hành, đó không? Mình ráng thanh tịnh niệm Phật rồi mình nguyện về có Phật, đầy đủ niềm tin rồi thì Phật tử hành đạo đấy, chứ không hành đạo đâu nhiều nữa. Còn cái kia là cái trợ duyên, mình làm lành làm phước cũng dường bố thí làm kia là những cái trợ duyên như mình cũng cần có, ha. Nhưng mà cái kia là cái phụ trợ thôi, ha. Cái kia là cái phụ trợ. Thì tất cả những cái Phật tử làm lành làm phước chút nào được, mình nên hồi hướng về có Phật, hướng về, ha. Mình hồi hướng về có Phật, làm một chút phước nhỏ nào. Bây giờ sư xin hỏi Phật tử, mình làm lành chút xíu nào thôi, rồi nếu mình hướng về có Phật, mình có kể công với Phật không? Nhiều Phật tử hỏi vậy đó. Như vậy là có kể công với Phật không? Khá đó. Lợi ích gì? Ngoài ra mình không kể công với Phật đó, ha. Nhưng mà một phần rất lợi ích gì đây? Gì? Tại thì cái đó phải. Cho nên là tự nhiên là tự tánh thanh tịnh, mình sanh ra công đức phước đức tốt. Nhưng mà cái ý gì nè, mình chúc phước nào một ngày, đôi khi mình ráng tầm tầm mình làm một nhà phước nhờ giàu nhỏ giàu lớn thế nào, mình hồi hướng về có Phật để làm chi? Để là mình luôn luôn mình nhớ cái quan trọng là mình khơi dậy lòng mình phải hướng về có Phật, phải không? Thật ra mình làm chút nào hướng về có Phật mà giàu đó lợi ích đó, có phước đó, mình hồi hướng về có Phật hay gì nào, một chút nào đó mình hồi hướng Phật cái nào, có thể là mình hồi hướng tất cả chúng sinh, rồi nguyện chúng sinh và mình đồng hồi vì lòng giảng sanh Phật hay nào. Hay để làm Phật. Tại sao vậy? Là luôn luôn Phật tử nhắc cái tâm mình, mình vừa ngồi thiền, mình niệm Phật, mình nguyện niệm Phật là hướng tâm mình rồi, là nhắc cái tâm mình rồi. Rồi ngoài ra những cái giờ khác mình có chút nào mình, tôi xin nguyện hướng về Phật, hay là nguyện cái phần phước báo này hướng về tất cả chúng sinh, mình và tất cả chúng sinh đồng nguyện về đồng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vừa hướng chúng sinh vừa Tây Phương luôn, phải không? Cái tâm mình mở rộng ra và nhắc chừng cái tâm mình, nhớ là nha. Mày hướng về đó mày đừng hướng chỗ khác, đó không? Cái chủng tử mà giáo là đó là khéo tu tập, đó là mình khéo diệu dụng trên đường tu của mình, đó không? Mà diệu đường tu của mình mục đích là làm sao để về có Phật kiếp này. Thì cái chủng tử mình nó mạnh lần rồi thì tự nhiên mình có cái thói quen, cái tua quen hết rồi, tự nhiên là làm gì cũng hướng về Phật, làm hướng về Phật, chút nào hướng về Phật thì đừng là cái tâm mình luôn luôn mình thân mình đây nhưng tâm mình có Phật. Tâm mình là có Phật, tâm mình là có Phật, đó không? Mình nhớ rằng có Phật không đâu xa, mình hướng có Phật là hướng về có Phật nơi tâm mình, có gì đâu. Rồi nữa mình cũng giảng sanh, là giảng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, là Tây Phương Cực Lạc cũng nơi tâm mình, đó ha. Nói thì sâu về cái lý là phải vậy đó, chứ đâu hết. Thì cứ hướng bài đó để cái phần gieo cái phần cảm sâu chừng nào là ứng đậm chừng đấy, đó không? Đậm chừng đấy. Thì tới giờ đó là phải ứng thôi. Mình ứng là mình về có Phật thôi. Vì ở đó, cho nên mỗi phước báo nào mình hướng về có Phật, đó là không thôi, mình làm lành làm phước là cũng là cái món tư lương. Mình niệm Phật cũng là món tư lương. Mình làm lành làm phước, mình hướng về cũng là món tư lương. để hướng về con Phật. Rồi một điểm nữa là nhiều cái pháp tu để cho mình nhớ có Phật lắm. Tôi coi mình hồi hướng là chẳng hạn như bây giờ mình gặp những người bạn xấu, gặp những người trên bước đường đi của mình trong cuộc sống, mình gặp những người xấu, những người dữ dằn quấy ác, thì mình nói rằng tôi sẽ hồi. Tất nhiên là cái cõi này đầy bản ác, đầy bản không trung thành, đầy bản không trung thực, mà tôi hướng như cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật là đầy bản lành, đầy bản tốt, đầy bản thiện trí thức, đầy bản tốt. Đó, tôi gặp những cõi này, cảnh này đầy cảnh trái cảnh nghịch lòng, làm mình đau phiền, làm mình đau khổ, đi hướng về cõi Phật. Nên là hồi cõi ta bà đau khổ này, hướng về cõi Phật là luôn luôn là muốn gì được nấy, đầy đủ sự sung túc, đầy đủ sự vừa lòng, không bao giờ nghịch ý trái lòng. Ở cõi này có một lúc tu đầy sự khó khăn, đầy sự trắc trở, về cõi Phật là cái đường đi luôn luôn là Phật ngay nà chứ thánh chúng vậy. Mình nhiều mình sẽ đi đến cái quả Phật rất là tốt đẹp. Đó, mình hồi ta bà, mình hướng Cực Lạc. Ngoài hồi hướng về bố thí làm phước rồi, ngoài ra rồi mình gặp những nghịch cảnh, gặp những cái cảnh xấu, cảnh không vừa ý, cảnh nghịch lòng, mình cũng hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thành ra mỗi ngày Phật tử cứ hồi cái hướng, hồi đây hướng gì kia, hồi đây hướng gì kia hoài là kết quả không? Kết quả ngay à. Đó là mình khéo tu. Cũng tu vậy mà người khéo tu. Có người tu nói cũng là cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng làm lành. Nhưng mà không khéo tu thì cái chủng tử nó ít lắm. Nó cũng tu mà cái người ta kết quả, cũng tu vậy mà người không kết quả. Phải không? Như học sinh á, học ở trường học. Có những đứa trẻ rất là học hay. Và sao nó về nó tầm tầm, nó bài vở sao nó tầm, nó ở trong tâm đó, nó học nó. Thì cũng một lớp đó, thầy đó, cô giáo đó dạy những học trò đó mà đứa hay đứa dở. Do ai? Do đứa mình, do đứa học trò đó. Nó khéo làm bài tập, nó khéo học như thế nào đó, nó hay. Còn đứa kia rồi về cái thầy cặp nó đi chơi, không là tìm tòi gì nhiều hết trơn. Thì cũng thầy giáo học cũng bài vở đó, nhưng mà người ta hay sao mình dở. Phải không? Là do mình khéo. Thì sự tu mình cũng vậy, cũng bài vở đó, cũng học đó, cũng nghe đó, mà người sẽ kết quả cao, mình không kết quả, hay là mình kết quả thấp. Đó, đó. Thành ra nếu khéo tu hết, nếu tu đúng hết là siêu bảo đảm giảng sanh hết. Đức Phật khẳng định, tổ với mình nói là không thiền tông có tịnh độ, giảng người tu giảng người độ, thấy Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ. Ngài bảo đảm là mình tu không, tu không biết tu thiền mà chỉ tu tịnh độ thôi, tính hành nguyện đầy đủ đi, phải không? Thì 10.000 người tu, 10.000 người đậu hết. Nhưng mà Phật tử có tịnh độ nha. Phật tử của Hòa Thượng nói quan trọng ở chỗ này nha. Không thiền tông mà có tịnh độ. Có tịnh độ là có tính hạnh nguyện đầy đủ trọn vẹn, phải không? Tu cái hạnh cho nó là phải cho dày dặn, phải có những công phu cho đúng cách, thì Phật tử được hết, không ai là không được giảng sanh cả. Bảo đảm như vậy. Hay là cổ đức. Mà Phật tử biết Tổ Vĩnh Minh là ai không? Tổ Vĩnh Minh là hóa thân Đức Phật A Di Đà đấy. Câu này là của Đức Phật A Di Đà nói đấy, chứ không phải chịu giỡn đâu. Mà chính Đức Phật A Di Đà nói là Phật tử nghĩ, mình nghĩ vậy được không? Đó là các con cứ niệm Phật đúng tu đúng cách đi, ta sẽ đem hết về tay cõi ta. Đúng không? Đức Phật A Di Đà cái đó quá thân Phật A Di Đà. Ta bảo đảm, làm tờ bảo đảm rõ ràng, không bỏ sót một ai. Nhưng mà đòi hỏi gì? Tu cho đúng như Ngài nói, có tịnh độ. Đó không? À. Bây giờ mình tu mà có Đức Phật A Di Đà bảo đảm, phải không? Phải chứ hen. Mình tu mà có Đức Phật làm tờ bảo đảm cho mình, ký tên đàng hoàng, phải không? Mình tu tập trướng chết rồi không chịu tu được, chưa biết làm sao nói. Và phải tu là rất ổn, rất ổn. Phật tử nghe là sự khuyến khích là làm sao mà ráng tinh tấn tu trì, ráng tinh tấn niệm Phật. Và chuyện không nên đổi khó lắm. Mà gia đình có bận bộ khó khăn gì cũng tạm, nếu mình sắp xếp mà. Bây giờ tôi nói là Phật tử nghe, khi mà cái người Phật tử nào mà tha thiết thật lòng, ví dụ là muốn đi cúng hội thôi, thì ta sắp xếp trong vòng nửa tháng là sắp xếp rồi, nhà cửa tới bữa đó ta đi. Còn có nhiều người thối chuyện đạo sư biết lắm. Thưa sư, bận chuyện này, lâu lâu đi, bận chuyện kia, bận quá trời bận. Đủ chuyện bận mà có người ta chắc cũng bận nhưng mà ta đi được. Có người ta bận như ta đi được, mà có người nó đủ chuyện bận hết trơn là đi không được, là đủ chuyện là sao, cái người đó thối hay là tinh tấn? Thối, thối rồi đó, sư nói rồi, được thôi vậy. Đợi nó nếu đợi nó lo vui vậy, Phật lo không nổi. Tại ai? Thì cũng tại mình, phải không? Thì bây giờ Phật tử tinh tấn tu trì, nguyện một lòng một dạ về có Phật được tinh tấn tu này cũng mình. Mà còn mình muốn lơ là thì cũng mình. Rồi bây giờ mình lơ là một Phật thầy nói là đường tu bá tánh bắn lùi như tôm. Con tôm mà tôi bắn không? Nó đưa cái đầu lên nó bắn cái chọc lên nó lùi sao à? Tại đường tu của mình coi đi vậy nhưng cái tâm mình lùi. Đôi khi mình tính toán có vô chùa tịnh xá nhưng cũng làm lành làm phước nhưng mà cái tâm nó lùi. Đó. Cái đầu thì hướng về Tam Bảo nhưng mà cái bắn cái chạch trên về đời nó bắn lùi là trường hợp như vậy. Có mình nghĩ có không? Có đó, thành ra mình phải nghĩ làm sao mình sắp xếp. Nếu mà thật lòng thật tu muốn về có Phật được, là người đó phải hướng thượng, là phải dòm ta biết liền, phải không? Tha thiết tu trì thành lòng niệm Phật là tinh tấn tu thì giàu cảnh đời muôn vật ráng sắp xếp được hết rồi tại mình, chứ không phải đối thường nó bận cái này bận cái kia tu không được. Được hết trơn mà ngộ lắm. Cái tu không muốn tịnh độ niệm Phật cái phước báo đầy đủ đó, rồi cái lòng mình muốn như vậy là rằng là cái nghiệp nó bớt lành. Nếu mà mình Phật tử đòi hỏi mình thành lòng tha thiết á thì đức cái chủng tử phước báo mình sẽ sắp xếp, nhưng mà bớt đau bớt bận buộc bớt lần thì mình sẽ có đủ phương tiện để mình tu trì, có đủ thời gian để tu trì. Sư bảo đảm Phật tử như vậy, cái phước báo mà sắp xếp cho mình rõ không? Nhưng mà đòi hỏi mình có thiệt hay không đã. Quan trọng là mình có thiệt hay không, thiệt lòng hay không mới được. Cảm đâu ứng đó, thì cái cảm rồi cái phước nó mới ứng, nó dìu dắt cho mình, sắp xếp cho mình. Rõ ha? Bây giờ cũng đến 11 giờ cũng tới giờ. Tôi sư cũng xin ngưng ở đây ha, để chiều tiếp. Nam mô. Bây giờ đến đoạn 20. Tiếp theo nãy hai câu: tâm này làm Phật, tâm này là Phật trong Quán Kinh không phải chỉ là cương tông pháp yếu của một bộ Quán Kinh, mà thật ra đó cũng là cương tông đại pháp của cả một đời Phật thuyết pháp. Chẳng những đó là cương tông pháp tạng của một Đức Phật Thích Ca, mà cũng là cương tông pháp tạng của tất cả các Đức Phật khắp mười phương ba đời. Tông này đã thấu suốt, pháp này đã sáng tỏ, thì tất cả pháp đều sáng tỏ. Vì thế, học tuy không nhiều, song có thể đồng hàng với bậc hiền thánh. Thành ra cái câu này rất là quan trọng. Rồi tới đây, Tài Ngài nói là hai câu này đó, tâm này làm Phật và tâm này là Phật đó, trong Quán Kinh đó, không phải chỉ là cương tông pháp yếu của bộ Quán Kinh. Là Quán Kinh là trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, thì chỉ về cái pháp quán về Đức Phật A Di Đà, về quán về người có tịnh độ đó nha. Mà nói thật ra là cũng là cương tông đại pháp của một đời Phật thuyết pháp. Tôi tự thấy ha, là như trong thiền đó, người ta cũng thường hay nói đó, là tức tâm tức Phật. Thì tâm này là Phật, tâm này là Phật cũng là như là tức tâm tức Phật, là ngay nơi tâm này là Phật, thấy không? Chứ không có gì lạ. Thì một dầu thiền tông, dầu tịnh độ tông, dầu gì cũng là thường chỉ cho mình về ngay tâm. Cái vấn đề mà tâm đó, thì bên tịnh độ chỉ về cái lý, thấy không? Lý điều duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà cũng thế thôi. Mà tất cả chư Phật, người nói một số người nói là tu tịnh độ thì mình chuyển cảnh, cảnh này mà chuyển qua cảnh kia. Còn bên thiền nó thôi chỉ chuyển chứ nó mệt. Nên ngay bên thiền nó trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật mà. Chỉ thẳng tâm này thấy tánh thành Phật, nó mau vắn tắt. Nhưng mà không có rằng bị gì. Nếu mình hiểu cái lý tịnh độ, đi sâu vào tịnh độ thì ngay nơi tâm này cũng là tây phương cực lạc. Mà nếu tâm tịnh thì có Phật tịnh, có Phật là sẵn thanh tịnh. Nếu mà tâm thanh tịnh là ý nói tâm mình, tự tánh mình sẵn thanh tịnh rồi, mà cái cõi tịnh độ Đức Phật cũng thanh tịnh, phải không? Mà khi mình để tâm thanh tịnh mình được, mình sống, tất nhiên là nãy nó mình làm Phật đó, mình làm Phật là mình tu như thế nào để tự tánh Phật mình hiển lộ. Vì hầu là trong vô lượng kiếp rồi, mình sống trong dòng mê nhiễm, mà sống trong dòng mê nhiễm là sống thêm cái tinh thần mạt na thức với ý thức, là khởi tâm đối cảnh và khởi tâm phân biệt, rồi chạy theo cảnh. Vì để đó cho nên chân tâm không thể hiện được. Bây giờ muốn chân tâm thể hiện được là, một là mình sống trở tự tánh sống lặng lẽ thanh tịnh để hết vọng. Điểm thứ hai là mình niệm Phật cho được kiếp tâm bất loạn, hay đến niệm Phật tam muội thì tự tánh mình hiển lộ. À, tại sao? Vì lúc bây giờ cái ý thức và mặt ý thức nó yếu dần rồi, rồi nó dung nhiếp vào câu niệm Phật của mình, thành ra tự tánh Phật mình hiển lộ. Là hiển lộ là thấy thẳng, nghe thẳng, không qua mặt ý thức. Thì tất cả trong thiền tông và tịnh độ tông mình tu đúng cách rồi thì cũng thế thôi. Nhưng mà ta nói là thiền tông từ cửa không đi vào, là từ cửa Bát Nhã, và Bát Nhã thì đến cái ngài Thanh Từ á, là lập cái thiền viện, ngài là tu viện chân không. Cái chân không này phải là chân lý tuyệt đối, chân không này là nằm trong cái tinh thần Bát Nhã, là cái không của Bát Nhã trong kinh đó. Mà khi hiểu được vậy rồi á, thì mình mới thấu suốt lại cái pháp thiền cho nó rõ ràng. Là trước khi vào cửa thiền là chỉ đi vào cái chân tâm của mình á, thì đi vào cửa Bát Nhã trước là đến vô tâm. Bởi người ta nói là như là bạn Long Vượng nói vô tâm là đạo, nhưng chưa, cái vô tâm là cái cửa đi vào đạo, phải không? Là cửa đi vào đạo. Là nó vô tâm còn cách một trùng quang, là còn cách một lớp rào nữa. Vô tâm mới đến đầu sào trăm trượng, rồi mình phải từ đầu sào đó lên, hết đầu sào mới nhảy vào, nhảy vào hư không, nhập vào pháp giới. Thì tự nhiên nói là khi mà đến Bát Nhã tâm kinh, đến tâm không rồi, mình tu tập nữa để nhập vào tánh thấy tánh nghe đó, vui đó. Thì tu thêm đi vào tự tánh, thẳng vào tâm, nhập tâm. Mà muốn thể hiện trọn vẹn tánh thấy tánh nghe là chúng nói thấy thẳng, nghe thẳng, từ tâm tự tánh ra, là mình sống với nó, là mình phải qua đến vô tâm mới được. Mình tu tập đến vô tâm, là không, đến vô tâm là tâm không, tâm rỗng rang, tâm thanh tịnh rồi. Mà cái ý thức lúc bây giờ, ý thức và mạt na thức nó không còn chủ động nữa, mà tự tâm tự tánh là thấy thẳng ra, thấy thẳng ra thẳng. Đó là đi con đường đi của Phật Thánh thôi. Mà mình tu niệm Phật cho đúng cách rồi thì mình cũng tinh tấn, và cái tâm lần lần thanh tịnh cũng như bên thiền thôi, chứ không có gì lạ cả, phải không? Là khi Phật tử về cõi, thì nó muốn nói lại, khi mình chuyển cảnh từ cõi ta bà này mà mình về có Phật ngay nè, là mình nó tạm chuyển cảnh. Chứ thật ra cảnh đó nên cõi tên của người lạc ở đâu, nó cũng là tâm mình, mà cõi ta bà ở đâu, nó cũng không ngoài tâm mình, phải không? Thì chuyển tâm niệm thôi, chứ có gì lạ cả. Rồi đến nữa là bên Đại Thừa, bây giờ kinh Phật tử thấy kinh Hoa Nghiêm là kinh rất, bộ kinh rất cao với nhà Phật, mà cũng phải chuyển vậy, cũng phải chuyển tâm vậy. Bây giờ tự ở trong kinh Hoa Nghiêm á, mình đọc những cái đoạn mà Đức Phật chỉ trước tu phải thập tính, đi sâu vào 10 cái tâm, cái tính tâm, rồi mới qua là thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ, rồi đến mới thập địa, rồi mới là đẳng giác, diệu giác là Phật. Thì phải qua chuyển cái tâm niệm mình qua 50 mấy tầng, thì phải chuyển tâm ra. Bây giờ mình tạm nó chuyển cảnh thì thật ra cũng chuyển tâm thôi, từ khỏi ta bà mình về có thể phương cực lạc, cũng là đi sâu vào ý, cũng là chuyển tâm thôi. Thì từ đại thừa cũng chuyển tâm, mà bên mình cũng chuyển tâm thì có gì đâu. Cho nên cái người mà muốn bác á, nói mà đi thẳng tâm thôi, còn chuyển cảnh này chuyển kia, đó là không hiểu đi sâu vào cái giáo lý nhà Phật, phải không? Không có sao cả. Đó, tất nhiên là mình vừa chuyển tâm niệm mình, mà nơi đó là tạm chuyển cảnh luôn, ngoại cảnh kia cũng không ngoài tâm mình mà có, phải không? Thì cái đó là cái giáo lý nhà Phật mà chỉ cho mình. Mà trong quán kinh mình cũng chỉ tu về tông tịnh độ, mà tông tịnh độ là trong đó cũng nói tâm này làm Phật và tâm này là Phật. Cái câu này là câu cốt tủy mà chư Phật mười phương ba đời đều chỉ thẳng. phải không? Thành ra tất cả pháp môn tịnh độ và thiền đều dung nhiếp trong cái này cả. Bởi ngày mới là xác định rằng chẳng những đó là cương tông pháp tạng của một Đức Phật Thích Ca, mà cũng là cương tông pháp tạng của tất cả Đức Phật khắp trong mười phương ba đời. Dầu có Đại Bồ Tát Di Lạc sao lại ra làm Phật, thì cũng chỉ mình nơi thẳng tâm này làm Phật, tâm này làm Phật, tức tâm tức Phật. Phải không? Thì hay là tất cả trong mười phương chư Phật đều là chỉ mình thẳng cái đó. Thì tông này và tông tịnh độ này đã thấu suốt pháp này, đã sáng tỏ. Nếu mà thấu suốt tông tịnh độ là muốn nói rằng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ nha, mà thấu suốt rồi là pháp này, là tâm này làm Phật, tâm này làm Phật đó, đã sáng tỏ, thì tất cả pháp đều sáng tỏ. Nếu mà Phật tử thấy tâm này là Phật, tâm này làm Phật được á, mà sáng tỏ thì tất cả pháp đều sáng tỏ. Thấy không? Là người muốn nói rằng á, khi mà hiểu thấu suốt này rồi thì mình hiểu thấu suốt duy tâm tịnh độ từ tánh Di Đà ngay nơi đây, phải không? Vì thế cho nên mình giàu mình học tịnh độ chân nữa và ráng học thấu suốt, phải không? Thấu suốt rồi mình sẽ hiểu sâu nữa lý sự tánh tướng của vạn pháp. Đó, bây giờ sẽ nói lại, sẵn đây nói lại lặp lại vì cái điều này những rất là quan trọng. Như thế nào là lý? Lý là lý thể, lý tánh của pháp giới, phải không? Nó là lý pháp giới, bắt đầu đó là cái lặng lẽ, cái rõ ràng sáng biết của vũ trụ, mà trong đó là chân tâm mình cũng nằm trong đó, phải không? Thì đó là cái lý pháp giới, là chân tâm Phật tánh của mình, hay là chân tâm Phật tánh của tất cả chúng sinh, muôn loài vạn vật kêu pháp giới tính, là cái lý tính của pháp giới, phải không? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật nói là pháp giới tính, là cái tính của pháp giới. Thì trong cái pháp giới tính đó, cây cỏ đất đá mà chúng sinh mình cũng pháp giới tính, Đức Phật cũng kêu là pháp giới tính, đó là nhất chân pháp giới, danh từ chung. Còn thường ta nói mình Phật tánh, tại sao mà kêu Phật tánh mà đất đá là không kêu Phật tánh? Vì hiện tại mình tiến quá cao rồi, cho nên mình có khả năng tu thành Phật ngay kiếp này, cho nên ta nói mình là Phật tánh, cái tự tánh mình nó khác làm Phật. Còn cái tượng pháp với tánh là cái tánh chung của pháp giới, mình với chư Phật, những hữu tình vô tình đều nằm ở trong đó cả, dùng chung cái từ đó. Thì cái lý pháp giới là nó như vậy đó. Rồi cái sự pháp giới là gì? Sự từ lý mà ra. Không tất cả những sự cây cỏ đất đá chúng sinh vạn loài mình đây, từ cái lý mà ra, từ pháp giới tính mà ra, đó không? Thì tất cả sự lý nó nằm ở trong cái pháp giới này, nó rồi lần lần nó viên dung, đó không? Nó kêu rằng là lý sự vô ngại pháp giới, lý pháp giới, sự pháp giới, rồi lý sự vô ngại pháp giới. Thì tại sao mà lý sự vô ngại? Bởi vì hai cái này nó dung nhiếp nhau. Cái lý á, ta kêu nằm trong tụ trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, là nói về cái không nha, và sắc. Không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức là sắc đó, sắc tức là không đó, hai cái liên lụy. Mà nói về tâm là vậy, cái không là cái lý, mà cái sắc là cái sự, đó không là cái khó. Cái sắc là cái khó, cái không là cái không, đó tinh thần Bát Nhã. Mà cái pháp Phật tánh của mình là cái không, mà thân mình là cái có. Mình thấy rõ ha. Pháp giới tính của cây có cái cây đất đá gì đó là cái sự sống, là cái lý. Mà cái sự là thiên hình vạn trạng khởi ra này, phải không? Có lý mới có sự, nếu không có lý, sự không từ đâu mà sanh, không sanh được. Có pháp tên Phật mình hay tự tánh Phật mình có sanh ra đây, nếu không có tự tánh Phật mình không thể hiện cái thân mình đây được. Nó phải liên lụy nhau vậy đó, phải không? Cho nên không phải tức thị sắc, tự rõ đó không? Không là nó riêng tự tánh Phật của mình đi nha, buông lại nhật cũng thế thôi. Không là tự tánh Phật của mình, mà tức thị là sắc. Rồi bây giờ sắc, sắc là cái thân mình, cũng tức thị là không. À, bây giờ làm sao mình hiểu như vậy? làm sao mà mình hiểu rõ như vậy mà sắc tướng hay không là ở cái thế này. Nha, là nói lại nè, nếu không có cái chơn không của bổn tánh mình thì không có sắc thân này được. Nghe mình có tướng hình gì phải không, nhưng mà muốn nhận được cái tánh mình phải làm sao? Phải nhờ sắc, phải không? Đức Phật muốn thể hiện